Tôi vẫn còn rất xúc động về lời chia sẻ sáng hôm nay. Nó đã nung nóng lòng tôi một cách mới mẻ, làm cho lòng tôi nóng cháy cho chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự phải ăn năn vì Chúa thường hay bày tỏ cho chúng ta biết những gì Chúa muốn. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày thì nó thường trượt xuống về phía sau. Chúng ta ở đây mỗi ngày có 2-3 buổi nhóm và có 3 lần thông công chung với nhau ở trên bàn ăn. Có thời gian để cầu nguyện và chương trình của Đức Chúa Trời lại tiến lên phía trên trong chúng ta. Tuy nhiên, vào hôm thứ hai, khi tao trở lại làm việc trong cái đời sống hàng ngày, thì cái chương trình Đức Chúa Trời lại trượt xuống về phía sau rất là nhanh. Và tôi cầu xin cho chương trình của Đức Chúa Trời không bao giờ trượt xuống về phía sau nữa. Cho dù hoàn cảnh như có như thế nào đi nữa, thời gian thật là ngắn ngủi. Chúa thực sự muốn có những người như là David. Không chỉ một người mà mỗi người chúng ta. Mỗi người là rất quan trọng cho chương trình của cho nhà của Đức Chúa Trời. Tuy David đã chuẩn bị tất cả, nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn con của David là Salomon để xây dựng nhà đền thờ. Ngài không để cho David làm tất cả. Mặc dù David có một tấm lòng như vậy cho Chúa, cho dù trong hội thánh có một số anh em, nhưng mà chúng ta cũng không được phép nghĩ rằng các anh em đó sẽ hiến dâng mình để xây dựng hội thánh. Đó luôn là sự khởi đầu của kết thúc. Ngay khi chúng ta bắt đầu tin tưởng người khác, thì đó là sự bắt đầu của sa ngã. Chương trình của Đức Chúa Trời sẽ bị tuột xuống, sẽ đi xuống. Chúng ta đã trải nghiệm điều này nhiều lần rồi. Cho nên Chúa phải cứu chúng ta khỏi căn bệnh này. Căn cái bệnh mà chúng ta nghĩ rằng tôi để cho người khác làm. Như vậy chúng ta cũng có tội. Anh em có nhận được sự sống vào đời chưa? Thế Chúa có ban cho anh em thánh linh quý giá của Ngài chưa? Để làm gì? Để anh em trong tương lai không có, trong cõi vào đời không có bị hư mất. Có phải chỉ như vậy hay không? Thế hôm nay chúng ta chỉ có được làm ấm ghế ở trong buổi nhóm thôi. Nó thực sự có sự thay đổi, có sự khác biệt. Nó liên quan tới việc Chúa xuyên thấu qua mỗi người chúng ta nhiều như thế nào. Anh em có thể thử Chúa như thế này. Chúa ơi, con trong tuần này con muốn dâng cuộc sống của con để con tham gia xây dựng hội thánh. Ví dụ như là mỗi ngày con muốn cầu nguyện cho hội thánh để cho hội thánh được vinh hiển và cầu nguyện cho các thánh đồ và con xuất hiện đúng lúc trong buổi nhóm cầu nguyện và tham gia cầu nguyện khi con đến đó. Và hôm thứ năm thì con đến nhóm không phải đến đến giữa giờ nhóm mà con đến sớm hơn một chút. Đó là sự hiến dâng của các anh em khi họ chuẩn bị hội nghị này. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không có đến nhóm lúc 7 rưỡi hay là đến lúc 10 giờ hay là trễ hơn 5 phút mà chúng tôi đến sớm hơn 15 phút và cầu nguyện để xin Chúa tác động. Và nó đã có một sự khác biệt rõ. Tôi nhớ là thời gian trước khi tôi đến 5 phút sau khi giờ nhóm bắt đầu thì mọi người vẫn còn đứng đó, vẫn còn nói chuyện. Tôi không biết là tôi đến quá trễ hay tôi đến quá sớm. Nếu mà chỉ có một số anh em, số ít anh em hiến dâng mình thì qua đó hội thánh không thể nào xây dựng được. Đó không phải cách mà Chúa xây nhà của Chúa. Mỗi người chúng ta thật mang tính quyết định. Thực sự mỗi người chúng ta, nếu mà anh em còn trẻ tuổi mà ngồi ở hàng đầu tiên và bắt đầu ngợi khen Chúa, bắt đầu cầu nguyện, anh em nghĩ nó sẽ không khác biệt so với khi anh em đến trễ 15 phút ngồi ở hàng sau cùng rồi ngồi đó mơ mộng. Anh em nghĩ sẽ không có sự khác biệt nào sao? Và mỗi người chúng ta có thể làm sự khác biệt này. Chúng ta đừng có nghĩ là người nào khác làm cái sự khác biệt này. Anh em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hiến dâng mình để con là một David ở trong nhà của Chúa. Chúa ơi, con muốn tham gia xây dựng nhà của Chúa. Anh em lẫn chị em, người lớn tuổi và người trẻ tuổi đều không thành vấn đề. Anh em tham gia xây dựng như thế nào? Cầu nguyện và dâng cho Chúa toàn bộ tấm lòng của anh em. Cái điều mà tôi đem đi sau khi hết hội nghị này chính là cái điểm này. Hãy dâng cho Chúa toàn bộ tấm lòng. Nếu chỉ có mặt thôi á, thì nó chẳng có ích gì cho chúng ta và không thể mang chúng ta đến mục tiêu được. Chỉ để biết kinh thánh, yêu Chúa một cách chung chung, nếu như vậy thì chúng ta không thể nào đi về đích được. Nếu mà chúng ta làm gì đó chỉ có nửa lòng thôi, thì làm sao chúng ta có thể tiến xa được? Tôi để ý rằng nó sẽ không dẫn chúng ta đi đến đâu cả. Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài thật là vĩ đại. Ngài thực sự muốn có toàn bộ trái tim của chúng ta. Tôi tin đây là một cái điểm quan trọng trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Rằng Chúa qua một hội nghị này chinh phục được toàn bộ tấm lòng của chúng ta cho Chúa. Tôi thật quý vì chúng ta lại hát những bài hát về tình yêu nóng cháy dành cho Chúa, như bài hát 48. Khi chúng ta vừa hát bài hát đó, tôi đã nghĩ rằng: ôi Đức Chúa Trời ơi, con phải ăn năn. Tôi đọc đoạn 2 của bài hát 48. Con yêu Chúa đến nỗi con không thể nào mà nói lên thành lời, diễn tả thành lời được. Sáng nay ai trong chúng ta được như vậy? Nó thực có thực sự như vậy đối với chúng ta hay không? Chúng ta hay để ý rằng người này đã có trong hội thánh từ lâu rồi, biết kinh thánh rất là rõ. Sự hiểu biết này rất là ấn tượng. Tôi tin rằng Chúa chẳng có ấn tượng gì về cả. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ ấn tượng về sự hiểu biết sao hay không? Đối với Đức Chúa Trời thì tất cả hiểu biết chúng ta gộp lại cũng chẳng là gì so với 1% hiểu biết của Đức Chúa Trời. Nó chẳng là gì cả. Nếu mà chúng ta không một trái tim có thể hát rằng con yêu Chúa đến nỗi mà con không có thể diễn tả thành lời được, nếu như vậy thì đó mới có giá trị đối với Chúa. Chúng ta thực sự có một trái tim như vậy hay không? Và cuộc sống của chúng ta bày tỏ xem chúng ta thực sự có một trái tim như vậy hay không? Trong một hội nghị, tôi đã đi đến dự bàn Chúa 15 phút trễ hơn, vì đó là cái sự sao lãng. Và khi tôi chạy đến buổi nhóm, thì Chúa đã tỉ sửa tôi. Chúa đã nói với tôi rằng: con khinh thường bàn của ta như vậy sao? Ta đã chết cho con, thế mà con lại đến bàn Chúa cách chậm rãi như vậy, 15 phút trễ hơn bình thường. Con không có biết kính sợ ta sao? Con không có biết tôn kính ta hay sao? Chúa thực sự đã tỉa sửa tôi, sau đó tôi không bao giờ đi trễ đến bàn của Chúa nữa. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng mà nó đã phơi bày những gì ở trong lòng của tôi. Tôi không yêu Chúa đến nỗi tôi có thể diễn tả thành lời được. Tình yêu của tôi đối với Chúa thật là yếu đuối. Khi chúng ta nói về công việc, về sở thích, về gia đình, về con cái, về chính mình, thì chúng ta có thể nói hàng giờ cũng được, không có vấn đề gì cả. Thế lòng của chúng ta nóng cháy vào Chúa như thế nào? Trong Thi Thiên 45 có câu rằng: lưỡi tôi như ngòi viết của một văn sĩ có tài. Câu 1 có cái câu là: lòng tôi tràn đầy những lời tốt. Và chúng ta dịch là tràn đầy những lời tốt, nhưng mà nếu mà cái từ dịch chính xác đó, lòng tôi giống như là nấu lên vậy, nóng cháy, nấu lên. Lòng ai nóng cháy cho Chúa sáng nay? Nó không liên quan tới hiểu biết, mà nó liên quan tới nhiệt độ. Có lẽ tôi biết tôi có nhiều hiểu biết, nhưng mà tôi giống như một cái tủ lạnh vậy. Rồi tôi đi đến buổi nhóm trễ 15 phút, rồi tôi tuôn đổ những cái hiểu biết của tôi ra, rồi cuối cùng làm cho tất cả anh em đều chết. Làm cho anh em còn nguội lạnh hơn, trở thành giống như cái tủ lạnh vậy. và cuối cùng tất cả chúng ta đều trở thành một cái tủ lạnh. Đó chính là nguy hiểm. Ma quỷ sẽ còn cho chúng ta thêm hiểu biết nữa. Và nó cho chúng ta khải thị trong dấu ngoặc kép nữa. Nếu mà lòng chúng ta nguội lạnh thì tất cả đều ổn. Satan không có vấn đề gì với Laodice cả. Họ có một cái kệ đầy hiểu biết. Nhưng mà cái lòng của họ thì hâm hẩm. Chúng ta là gì? Khi chúng ta bắt đầu hát sáng nay, tôi đã nói với Johannes rằng chúng ta thật là lâu chúng ta chưa hát như vậy. Tôi nhớ lúc trước khi mà tôi hát một cách nóng cháy như vậy là lúc đó chúng ta ở trong một hội nghị thanh thiếu niên. Đã thật là lâu. Lúc đó chúng ta có rất là nhiều người trẻ tuổi, ở độ tuổi 15 tới 19 tuổi. Và nhiều người trong họ lúc đầu được vực dậy cho Chúa. Họ thật là nóng cháy cho Chúa. Đến nỗi mà những anh em lớn tuổi hơn rất là vui vì họ được phép tham gia hội nghị thanh thiếu niên đó. Thật sự như vậy đó. Tại sao? Tại vì lửa có ở đó. Đó là điều quan trọng đó. Chúa Giêsu ơi. Và trong bài hát có cái câu rằng tình yêu của Chúa như là một ngọn lửa, nó thôi thúc con tiến lên. Trong những ngày này tôi thực sự ăn năn ở trước Chúa. Không chỉ một lần. Cái quan trọng không phải chỉ là nội dung của buổi nhóm, nhưng mà Chúa đã chạm tới lòng của tôi. Và một cái hôm buổi sáng tôi đã rất thất vọng về cái tình trạng của mình. Và sau cái buổi nhóm đó, tôi cảm thấy rất khó ngủ. Tại sao? Tại vì sau cái lời chia sẻ đó, tôi rất thất vọng về cái tình trạng riêng của mình. Tôi nói với Chúa rằng đó thực sự là thảm họa, không thể nào được. Và hôm buổi sáng khi tôi đi dạo với Chúa, tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con phải làm gì? Và tôi đã nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy dò xét lòng con, hãy dò xét tư tưởng con, hãy thử nghiệm con. Xin Chúa hãy xem coi những cái gì không ổn trong lòng của con. Đó chính là kết cục của Philadelphia khi bị sa ngã thành Laodice. Thật ra thì toàn bộ cuộc chiến thuộc linh này liên quan tới tình yêu. Epheso đã rời bỏ tình yêu ban đầu. Họ không phải đánh mất mà họ đã rời bỏ. Vì họ sao nhãng. Thế chúng ta hay sao nhãng trong tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta chỉ nói rằng chúng ta yêu Chúa, chúng ta yêu hội thánh như cách nào đó. Chúng ta có mặt. Đó chính là bắt đầu của sự kết thúc. Khi Chúa khôi phục lại hội thánh, thì hội thánh có tên gì? Hội thánh có tên là Philadelphia. Philadelphia có nghĩa là tình yêu anh em. Chúa đã khôi phục lại tình yêu anh em. Và Philadelphia sa ngã thành gì? Thành Laodice, là hâm hẩm. Ôi Chúa ơi! Nó liên quan tới việc Chúa chinh phục lòng chúng ta hoàn toàn cho Chúa, cho chương trình của Ngài. Anh em biết cái tên David có nghĩa là gì không? David có nghĩa là người được yêu. Không có nghĩa là người quyền năng, mà có nghĩa là người được yêu. Và điều đó quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Cả trái tim của chúng ta phải thuộc về Chúa hoàn toàn. Cả cuộc đời của chúng ta phải thuộc về Chúa một cách mới mẻ. Thế ai quyết định điều này? Chính tôi. Tôi dậy sớm, tôi tìm kiếm Chúa. Tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa ở đâu? Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao lòng của con không có nóng cháy cho Chúa như là lòng của David đã nóng cháy cho Chúa vậy? Tôi thực sự muốn giống như David vậy. David khi mà lớn tuổi, nằm trên giường bệnh, thậm chí người của David không còn sức để ấm nữa mà trở nên lạnh. Nhưng mà trong lòng của David vẫn bung sôi cho Chúa. Ông đã làm tất cả để nhà Đức Chúa Trời được xây. Ông đã khích lệ con trai của mình để chỉ dẫn con trai của mình và đã thu thập các vật liệu để xây dựng đền thờ. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng cái buổi nhóm của chúng ta thì sao? Chúng ta đầu tư nhiều cho buổi nhóm như thế nào để cho cái buổi nhóm được nóng cháy, để cho buổi nhóm có thức ăn, để cho nó được vinh hiển, để cho buổi nhóm cầu nguyện tiêu diệt được Satan, để chúng ta có một cái mục tiêu ở trong buổi nhóm cầu nguyện, để chúng ta biết rằng chúng ta cầu nguyện cho điều gì, và chúng ta có xem xét rằng cái lời cầu nguyện chúng ta có được Chúa nhậm lời hay không. Tôi đã nói với các anh em trong cái buổi nhóm cầu nguyện rằng chúng ta nên ghi xem những gì chúng ta muốn cầu nguyện, và chúng ta xem hãy ghi chú xem Chúa nhậm lời những lời cầu nguyện nào rồi. Tôi có ấn tượng rằng chúng ta chỉ có nhóm cầu nguyện chung với nhau chỉ vì là nó là tối thứ ba thôi. Rồi nó có được nhậm lời hay không thì cũng không biết. Có gì xảy ra hay không cũng mặc kệ. Mà chúng ta chỉ cầu nguyện từ 8 giờ tới 9 giờ tối thôi. Anh em nghĩ Chúa sẽ ngồi Chúa đang ngồi trên ngai vàng, Chúa sẽ nghĩ gì? Chúa sẽ nói rằng cái buổi nhóm cầu nguyện của các ngươi cũng ta cũng mặc kệ. Nếu mà tôi không biết tôi phải cầu nguyện cho điều gì và không biết rằng nó có nhậm lời hay không, thì anh em nghĩ sao Chúa ngồi trên ngai vàng Chúa có làm hay không? Nếu mà cái điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm thì đó chính là sự hâm hẩm. Cái từ nhả ra ở trong Khải Huyền và nói về Laodice trong câu 16, nó không phải là nhả ra mà nó là ói, dịch chính xác là ói, tại vì nó rất là tồi tệ. Chúa chúng ta ói ra khi đồ ăn ở bìa hâm hẩm. Tôi không muốn có một cái buổi nhóm cầu nguyện hâm hẩm. Tôi cũng không muốn có một cái buổi thông công hâm hẩm. Chúa thực sự tỉ sửa tôi. Chúa nói rằng một lúc nào đó con đến, rồi nó buổi nhóm nó diễn ra như thế nào đó, rồi sau đó đi về nhà, rồi nó ok. Như vậy là hâm hẩm. Nếu như vậy thì Chúa ghê tởm tôi. Thái độ này không có xứng đáng với Chúa. Chúa đã lên thập giá vì chúng ta. Đó hoàn toàn khác. Chúa thực sự muốn xem nó có nóng cháy trong lòng của chúng ta hay không. Chúa có muốn xem chúng ta có thực sự có quan tâm tới nhà của Chúa, có đến các thánh đồ của Chúa hay không. Nó có quan tâm, quan trọng đối với chúng ta hay không. Chúa có muốn xem chúng ta có tiến lên hay không, hay chúng ta chỉ làm theo một cách thủ tục thôi. Còn cái buổi nhóm của các thầy tế lễ nam thì chúng ta cầu nguyện một tiếng rồi nói nửa tiếng rồi đi về nhà. Sau đó mọi người đều quên. Chúa thực sự đang muốn ói. Nếu chúng ta thực sự còn có vài tháng nữa trước khi Chúa đến, thì Chúa muốn có một cái người cô dâu như thế nào? Anh em muốn có một cái chú rể cảm thấy chán nản khi đến dự tiệc cưới hay không? Một chú rể mà quên mua áo vest để tham gia tiệc cưới hay không? Rồi quên cả ngày giờ. Rồi chú rể hỏi cô dâu rằng em yêu ơi, khi nào chúng ta cưới vậy? Nói như vậy thì rất là tồi tệ. Nhưng mà thỉnh thoảng khi liên quan tới Chúa, liên quan tới xây dựng hội thánh của Chúa, tới buổi nhóm hay cầu nguyện, sáng nay chúng ta thông công rằng về thức ăn mà Đức Chúa Trời muốn nhận được từ chúng ta, đó là một cái bước còn cao hơn nữa. Thậm chí đó là cái mức cao nhất ở trong hội thánh. Có ba loại phát ngôn hay nói trong hội thánh. Đầu tiên là làm chứng là để dành cho người không tin Chúa, để cho họ tìm thấy Đức Chúa Trời. Còn cái mức thứ hai là nói tiên tri, là dành cho các những người tin Chúa để họ được xây dựng. Còn cái mức cao nhất chính là các cuộc lễ thuộc linh, và các cuộc lễ thuộc linh này được dành cho Cha để Cha được thỏa lòng. Đó là mức cao nhất. Đó là cái mức cao nhất mà chúng ta có thể làm được trong nhà của Đức Chúa Trời. Và cái bằng chứng là ở trong Ezechiel chương 44, khi Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người được thắng, đó là những người con của Sa Đốc, được phép thực hiện nhiệm vụ này, nhiệm vụ dân của lễ. Câu 13, Ezechiel 44 câu 15, chỉ có họ mới được phép thực hiện nhiệm vụ này. Những người Lê Vi và các thầy tế lễ khác, họ chỉ được phép ăn thức ăn ở bên ngoài thôi và giúp đỡ dân chúng. Rồi sau đó có những người canh cửa, họ được phép làm những điều đó. Chỉ có còn những người trung tín, những người đắc thắng, chỉ có họ mới được phép dâng của lễ thuộc linh. Là cái điều đó liên quan tới cách chúng ta mừng lễ của Chúa như thế nào, như cách chúng ta dâng các của lễ thuộc linh như thế nào. Nó không liên quan đến sự dạy dỗ mà nó liên quan đến trái tim. Trong lòng của tôi thì cái sự thỏa lòng của cha quan trọng như thế nào. Ví dụ nếu một người đó tôi chỉ có quen, không, người đó không quan trọng với tôi, thì tôi cùng đi người đó đi ăn pizza ở đâu đó, một cái tiệm nào đó. Ví dụ nếu mà tôi muốn tặng một cái món quà đặc biệt cho vợ của tôi, muốn đi ăn chung với vợ của tôi, thì tôi sẽ không đi đến một cái tiệm pizza nào đó, mà tôi tìm kiếm và tôi suy nghĩ xem tôi dẫn vợ tôi đi đâu, đi ăn ở đâu, ăn cái gì mà vợ tôi thích, vợ tôi thỏa lòng. Nó liên quan tới tình yêu và mối quan hệ của chúng ta với cha, liên quan tới các của lễ thuộc linh mà chúng ta dâng cho cha. Chúng ta dâng cho cha một cái thức ăn vào ngày của Chúa như thế nào? Chúng ta chỉ đến một cách đơn giản rồi chúng ta nói là cả tuần là tôi quên mất tiêu rồi. Hôm nay là ngày thờ phượng. Ha, tôi đã trải nghiệm được gì rồi? Hôm thứ tư tôi đã quên mất cái chìa khóa. Để quên chìa khóa ở đâu đó. Rồi tôi không vào nhà của tôi được. Tôi thực sự bối rối. Rồi sau khi tôi cầu nguyện thì Chúa cho tôi cái suy nghĩ. Rồi sau đó tôi tìm được cái chìa khóa của tôi. Và tôi kể câu chuyện đó cho các anh em. Nghe có vẻ đùa, nhưng mà thực sự thỉnh thoảng nó như vậy đó. Thậm chí trong thời gian vừa qua nó còn thường xuyên hơn. Trong thời gian vừa qua tôi có cảm nhận rằng hầu như chúng ta đã mất cái cảm giác rằng chúng ta đang làm điều gì. Chúng ta thiếu sự kính sợ, thiếu sự tôn kính, thiếu sự tôn trọng, thiếu cảm nhận. Của lễ đã trở thành cái việc mà kể một cái câu chuyện nào đó. Mình kể cái chuyện gì đó, mình suy nghĩ, mình kể nhiều chi tiết, rồi mình nhiều kể chi tiết mình bối rối, rồi mình phàn nàn, rồi hàng xóm, rồi làm tôi tức giận. Thỉnh thoảng tôi không biết là cái của lễ chúng ta còn, chính chúng ta có cảm thấy nó ngon hay không nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái thực đơn đặc biệt. Ngài muốn có của lễ thức ăn, của lễ thiêu, của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi. Nhưng mà chúng ta không quan tâm tới thức ăn của Ngài. Nếu mà cho chúng ta thật sự nghiêm túc thì chúng ta hãy thử nghiêm túc hỏi cha xem chúng ta thờ phượng cha như thế nào. Có đẹp lòng cha hay không? Có kính sợ cha hay không? Có kính trọng cha hay không? Có thực sự phải là mở của các con vật hay không? Hay là cái gì đó trở thành một cái gì đó rồi? Tôi không biết cảm nhận như thế nào. Nhưng mà tôi biết một số anh em có cảm nhận rằng cái cuộc lễ nó càng trở nên nó lỏng lẻo, nhạt nhẽo. Ngợi khen Chúa, tôi cảm nhận rằng khi mà lúc đầu chúng ta còn yêu thương cha, thì cuộc lễ chúng ta có thực cái mùi thơm thực sự. Và chính tôi cũng phải hỏi cha rằng chơi con dâng cho cha cái gì. Nó phải xảy ra trong tình yêu thương, và nó cũng là cái vấn đề của sự chuẩn bị. Nếu một cái gì đó quan trọng đối với tôi thì tôi luôn chuẩn bị. Anh em không thể nào mà nấu một bữa ăn ngon mà không chuẩn bị cả. Khi mà tôi có khách đến chơi thì 2-3 ngày trước đó tôi mới suy nghĩ xem tôi nấu món gì khi khách đến. Rồi tôi phải tìm kiếm những thức cái món ăn nào đó đặc biệt. Rồi sau đó tôi đi chợ, rồi phải chuẩn bị hết tất cả, rồi sau đó nấu khoảng trong 1 tiếng hay nhiều hơn, rồi ăn trong bao nhiêu trong bao lâu, ăn khoảng trong 20 phút. Trong những thời gian qua tôi suy nghĩ rằng để có cùng gia súc để dâng cho cha, trong thời cựu ước thì để nuôi con vật đó phải cần thời gian, còn cái chim bồ câu thì lẹ hơn. Nhưng mà cái việc mà chuẩn bị để dâng của lễ thì chắc phải 30 phút, và giết con vật đó rồi chuẩn bị. Cho nên thật là tốt để chúng ta luyện tập, chúng ta nói với cha Chú ơi, cha ơi, con muốn dâng cho cha điều gì đó làm đẹp lòng cha. Tại sao không dậy sớm hôm vào hôm thứ bảy hay hôm chủ nhật để viết ra của lễ rồi hỏi cha chơi cha đẹp lòng điều gì, chỉ dành nửa tiếng ra để chuẩn bị, đã lựa ra từ các kinh nghiệm của anh em và viết ra. Khi tôi viết ra thì tôi để ý là tôi thường hay gạch bỏ những gì lúc đầu tôi viết lúc đầu, vì cha nói với tôi rằng như vậy ta không cảm thấy ngon. Chúng ta phải tập trung vào Đấng Christ. Vừa rồi Philip đến Việt Nam và Philip gửi cho tôi một cái câu mà các thánh đồ ở đó trước buổi nhóm nhắn tin cho nhau như thế nào. Tôi thấy một cái câu rất là tốt. Các anh em đó nhắn tin rằng vì thời gian có hạn chế cho nên chúng ta hãy dâng một buổi lễ một cách ngắn gọn. Và chúng ta hãy tập trung vào Đấng Christ để làm của lễ của chúng ta. Và tôi đã rất thích cái câu này. Hãy tập trung vào Đấng Christ để làm của lễ của chúng ta. Cái việc chuẩn bị chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng. Còn các của lễ lúc mà dâng lên thì có tốn có 2 đến 3 phút thôi. Tôi nghĩ là không thể nào cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta hãy luyện tập để dâng của lễ chúng ta trong 2 tới 3 phút. Như vậy thì cần phải chuẩn bị. Chúng ta hãy học. Chúng ta hãy tập. Mong sáng mai không có ai không muốn đứng lên. Cha cũng không muốn đói bụng đi về nhà. Chúng ta cần sự kính trọng, tình yêu thương, cái sự quý trọng để làm cho cha thỏa lòng. Nếu mà chúng ta thực sự có những điều này trong lòng thì nó thực sự sẽ thay đổi. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta hãy có những điều này trong lòng. Trong thư Hebrew nói rằng đó là của lễ của sự ngợi khen. Cái của lễ ngợi khen có nghĩa rằng dâng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Malachi nói rằng nếu mà dâng như vậy thì sẽ có sự vinh hiển ở cho nhà của Chúa. Các của lễ này rất là quý giá tại vì nó dâng sự vinh hiển cho nhà của Đức Chúa Trời. Và đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mỗi tuần Đức Chúa Trời muốn có của lễ cho sự thờ phượng. Đó thực sự là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tại vì sự biến đổi chỉ thế nào chỉ có thể xảy ra được mỗi tuần. Tuần này tới từng từng kế. Bây giờ con trai của tôi đang học lớp 2. Tôi không thể nào yêu cầu con trai tôi là tuần sau phải thi tốt nghiệp. Điều này thì không thể nào được. Anh em không thể nào yêu cầu tất cả các trẻ em hiện nay đang nhỏ tuổi vậy mà phải thi tốt nghiệp. Anh em có thể đưa cho bài thi cho con anh em xem. Nó còn không hiểu được bài thi nó ghi gì. Chúng ta chỉ có thể thi tốt nghiệp được khi nào học đến đúng lớp 12. Có nghĩa là tất cả đều diễn ra từng bước một. Rồi đây chỉ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ chúng ta để chúng ta có thể đắc thắng được. Và qua các của lễ, chúng ta học sự vâng lời từng bước một. Và sự vâng lời và tình yêu thương luôn đi chung chặt chẽ với nhau. Nếu mà tôi yêu Chúa bằng cả tấm lòng của tôi thì tôi cũng vâng lời Ngài. Nếu mà có cái gì đó trong lòng của tôi yêu gì đó trong lòng của tôi hơn thì tôi sẽ vâng theo cái đó. Đó thật sự như vậy. Chúng ta cũng cần có được nhân tính của Đấng Christ trong cái buổi lễ thức ăn. Nó cũng liên quan tới tình yêu thương. Tình yêu thương hay nhu mì, tình yêu thương nhân từ. Thì tất cả điều đó đều liên quan tới nhân tính của Chúa. Và chúng ta qua các của lễ này, chúng ta có thể trải nghiệm sự thay đổi một cách cụ thể. Và những người làm như vậy chỉ có thể thay đổi từ tuần này sang tuần khác được biến đổi. Không ai chúng ta đừng có bối rối nói rằng mình không có làm được, Chúa sắp đến rồi. Mình hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, từ tuần này tới tuần tới con muốn tiến lên. Từ tuần này tới tuần tới, mỗi tuần con muốn dâng cho cha một cái thức ăn đặc biệt trên bàn của cha. Con muốn dâng Đấng Christ. Con muốn học từ tuần này sang tuần sau. Và cha sẽ nói rằng như vậy là tốt. Đức Chúa Trời rất vui nếu mà chúng ta từng làm những bước như vậy. Nếu chúng ta làm từng bước như vậy, từ tuần này sang tuần, sang mỗi tuần như vậy, thì cuối cùng chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành trái đầu mùa. Nếu mà anh em mỗi tuần dâng của lễ cho cha, thức ăn cho cha mà cha có thể thưởng thức được, thì anh em sẽ trở thành một cái người mà Đức Chúa Trời có thể thưởng thức được. Như vậy không tuyệt vời sao? Cuối cùng chúng ta trở thành những người mà chính Đức Chúa Trời có thể thưởng thức được. Và Chúa đã ra lệnh rằng, hãy mang các trái đầu mùa vào trong nhà của ta để cho ta thưởng thức. Và chúng ta muốn trở thành như vậy. Cuối cùng trong Cảo Huyền 14 nói rằng, những kẻ đó đã, câu 4, những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm cho làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Amen. Anh em có muốn trở thành những cái người được Đức Chúa Trời thưởng thức như vậy không? Bởi Đấng Christ, bằng cách chúng ta tuần sau mỗi tuần chúng ta mang thức ăn tuyệt vời này, bởi Đấng Christ đem đến Sion. Điều đó đã làm nên Sion, điều đó làm nên sự khác biệt giữa đền thờ với tất cả mọi cái nhà khác. Ngợi khen Chúa, xin Cha cho nhận được một chức lễ như vậy ở giữa chúng ta.